là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Sáu, mùng 6 tháng 2 năm 2015, lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Để mở đầu buổi phát thanh tối nay, mời quý vị nghe Hoài Hương tóm lược các tin quốc tế đáng chú ý.
Lãnh đạo Pháp và Đức đến Moscow trình bày kế hoạch hòa bình mới cho Ukraine với Tổng thống Nga. Jordani thề quyết sẽ tiêu diệt phiến quân nhà nước Hồi giáo. Ngoại trưởng Mỹ và Iran gặp nhau ở Munich để bàn về vấn đề hạt nhân Iran.
Hải quân Philippines nâng cao năng lực giữa lúc tình hình căng thẳng trên biển với Trung Quốc.
Theo
chuyên gia phân tích Đông Nam Á Kassayer, Philippines đang tự giúp mình trước khi có sự hậu thuẫn của các đối tác bên ngoài. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết từ Manila. Cũng trong buổi phát thanh tối nay, chúng tôi sẽ có chuyên mục thể thao quốc tế và tạp chí thanh niên tuần này. Mời quý thính giả chờ nghe. Thưa quý vị, mở đầu bản tin chi tiết là các thông tin mới nhất liên quan đến vụ khủng hoảng đang diễn ra ở Ukraine.
Các nhà lãnh đạo của Đức và Pháp sẽ có mặt ở Moscow hôm thứ Sáu để trình bày một đề nghị hòa bình mới nhằm chấm dứt đợt leo thang chiến sự giữa các lực lượng Ukraine và các phần tử ly khai thân Nga ở đông Ukraine, ở gần biên giới nước Nga. Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp François Hollande sẽ trình bày đề xuất mới với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày hôm nay, một ngày sau khi gặp Tổng thống Ukraine được phương Tây hậu thuẫn Petro Poroshenko tại Kiev. Trước cuộc họp ngày thứ Sáu, bà Merkel nói, sáng kiến mà ông và Tổng thống Hollande trình bày với Moscow là nhằm bảo vệ nền hòa bình của châu Âu. Bà nói, hai nhà lãnh đạo đang làm hết sức trong khả năng có được để chấm dứt đổ máu ở Ukraine. Thủ tướng Đức nói, chúng tôi tin chắc rằng sẽ không có một giải pháp quân sự cho cuộc xung đột này. Nhưng chúng tôi cũng biết rằng câu hỏi hoàn toàn mở ngỏ là liệu chúng tôi có thành công hay không trong cố gắng đạt được một cuộc ngưng bắn qua các cuộc đàm phán này. Chúng tôi không biết liệu chúng tôi có thành công hôm nay hay không, hay liệu các cuộc đàm phán tiếp theo có còn cần thiết hay không. Tại Brussels hôm nay, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden tố cáo Nga là tiếp tục leo thang cuộc xung đột ở Ukraine bằng cách gửi điều mà ông gọi là lính đánh thuê và xe tăng. Ông Biden nằm trong số các lãnh đạo thế giới, các nhà ngoại giao và các giới chức quốc phòng dự kiến sẽ có mặt ở Munich vào chiều tối hôm nay để dự hội nghị an ninh kéo dài 3 ngày, nơi mà cuộc khủng hoảng Ukraine nằm cao trong nghị trình làm việc. Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ John Kerry và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng sẽ có mặt. Cũng trong ngày hôm nay, các phần tử ly khai thân Nga và các giới chức Ukraine đã đồng ý về một cuộc ngưng bắn tạm thời để mở ra một hành lang nhân đạo hầu có thể sơ tán thường dân ra khỏi các vùng bị chiến tranh tàn phá ở đông Ukraine. Nhiều đoàn xe buýt hôm thứ Sáu đã đổ về thị trấn Debaltseve, nơi mà trong thời gian qua dân chúng bị kẹt giữa hai làn súng trong các cuộc giao tranh dữ dội. Quay sang châu Á, hôm nay một phát ngôn viên của chính phủ Trung Quốc nói Trung Quốc phản đối việc các nước ngoài tiếp đón Đức Đạt Lai Lạt Ma một ngày sau khi lãnh tụ tinh thần của người dân Tây Tạng tham dự tiệc điểm tâm gọi là National Prayer, là diễn biến thường niên vào ngày thứ Năm đầu tiên của tháng 2 ở thủ đô Washington. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Hồng Lỗi nói với các phóng viên tại Bắc Kinh rằng Đức Đạt Lai Lạt Ma là một nhân vật lưu vong chính trị, từ lâu đã tham gia các hoạt động ly khai chống lại Trung Quốc, viện lý do tôn giáo. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama không trực tiếp gặp Đức Đạt Lai Lạt Ma trong ngày hôm qua. Tuy nhiên, hai ông được sắp xếp ngồi gần nhau và đã trao đổi những lời chào hỏi. Tổng thống Obama cũng lên tiếng ca ngợi Đức Đạt Lai Lạt Ma là người của lòng từ bi và phớt lờ sự chống đối của Trung Quốc trước đây chống bất kỳ sự liên hệ nào của Hoa Kỳ với nhà lãnh đạo, tinh thần lưu vong của nhân dân Tây Tạng.
Joining you here today, I want to offer a special welcome to a good friend.
Lên tiếng trước cử tọa gồm 3.600 nhà lãnh đạo tôn giáo và chính trị tại sự kiện thường niên này, Tổng thống Obama phát biểu, tôi muốn đặc biệt ngỏ lời chào đón một người bạn tốt, Đức Đạt Lai Lạt Ma, là một tấm gương sáng về cách thực hành lòng từ bi, và người đã gợi hứng cho chúng ta phải lên tiếng ủng hộ tự do và phẩm cách cho mọi con người. Mặc dù Đức Đạt Lai Lạt Ma nhất mực khẳng định rằng Ngài chỉ mưu tìm quyền tự trị cho Tây Tạng, Trung Quốc vẫn coi nhà lãnh đạo tinh thần này như một nhà ly khai nguy hiểm và thường xuyên lên án các nhà lãnh đạo thế giới gặp Đức Đạt Lai Lạt Ma. Các nhà điều tra Mỹ đang cố gắng xác định nguyên nhân phía sau cuộc tấn công mạng ồ ạt nhắm vào công ty bảo hiểm y tế lớn thứ nhì của Mỹ, với những nghi ngờ nhắm vào Trung Quốc như nguồn phát xuất cuộc tấn công mạng đó. Công ty Anthem tuần này tiết lộ rằng tin tặc đã thâm nhập vào cơ sở dữ liệu với khoảng 80 triệu hồ sơ của nhân viên và khách hàng hiện nay và trước đây của công ty. Truyền thông Tây Phương Viện dẫn các nguồn tin quen thuộc với cuộc điều tra từng thuật rằng tin tặc Trung Quốc có thể là thủ phạm của vụ này. Các nguồn tin nói rằng cuộc tấn công mạng cho thấy những dấu hiệu tương tự như trong các cuộc tấn công trước đây mà các tay tin tặc Trung Quốc đã bị quy trách. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi hôm thứ Sáu nói rằng những sự suy đoán ấy là vô căn cứ và những người khác không nên có thái độ vô lý và tung ra những lời tố cáo vô căn cứ chống lại Trung Quốc. Vẫn theo lời ông Hùng Lỗi, thì tính chất của các cuộc tấn công mạng là rất khó có thể truy ra nguồn gốc của chúng, rất khó có thể xác định nguồn gốc của các cuộc tấn công xuyên biên giới, và rõ ràng là không hợp lý khi tìm cách xác định nguồn gốc cuộc tấn công một cách quá vội vàng. Cơ quan điều tra Liên bang Hoa Kỳ FBI đang điều tra nguyên nhân cuộc tấn công mạng mà công ty Anthem cho biết là họ đã phát hiện lần đầu trong tháng trước. Các công ty bảo hiểm y tế lớn được coi là mục tiêu chủ yếu bị tấn công vì kho dữ liệu rộng lớn của họ, bao gồm các hồ sơ y tế, chi tiết thẻ tín dụng và số an sinh xã hội, cũng như thông tin để liên lạc với họ. Các quan chức Mỹ từ lâu đã cáo buộc Trung Quốc là thực hiện các cuộc tấn công mạng nhắm mục tiêu vào các công ty và cơ quan chính phủ Mỹ. Trung Quốc đã bác bỏ những lời cáo buộc này.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Từ Australia, quý vị có thể gọi tới số 028-080-5603 để nghe chương trình này. Và bây giờ Nguyễn Trung sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam gặp Cố vấn Ngoại trưởng Mỹ. Thứ trưởng Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh hôm qua mùng 5 tháng 2 đã gặp ông Thomas Shannon, Cố vấn Ngoại trưởng Mỹ trong chuyến công du tới Việt Nam. Theo báo chí trong nước, ông Vịnh đã đánh giá cao việc Hoa Kỳ dỡ bỏ một phần lệnh cấm vận vũ khí với Việt Nam và đề nghị sớm dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận này. Ngoài ra, quan chức cấp cao của quân đội Việt Nam cũng nói rằng nhiều lĩnh vực hợp tác, trong đó bao gồm an ninh biển, đã có bước phát triển mới. Ông Vịnh cũng bày tỏ hy vọng rằng quan hệ Việt-Mỹ ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả. Chuyến thăm của ông Thomas Shannon diễn ra ít lâu sau khi hai quốc gia cựu thù tổ chức cuộc đối thoại thường niên về quốc phòng, an ninh và chính trị. Ông Puneet Thangwa, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về các vấn đề quân sự và chính trị dẫn đầu phái đoàn ngoại giao của Hoa Kỳ tham gia sự kiện này. Trong cuộc trả lời phỏng vấn VOA Việt ngữ sau cuộc đối thoại, ông Thangwa cho biết rằng an ninh biển, nhất là vấn đề tự do hàng hải, là một trong các vấn đề quan trọng trong cuộc họp song phương. Ông cũng cho biết thêm rằng Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ củng cố lực lượng tuần duyên mà Việt Nam gọi là cảnh sát biển.
Chúng tôi đã và đang tăng cường hợp tác để giúp đỡ Việt Nam phát triển lực lượng tuần duyên. Chúng tôi rất tự hào về điều đó và chúng tôi cũng hy vọng rằng phía đối tác Việt Nam sẽ đánh giá như vậy. Đúng, chúng tôi đã cung cấp cho Việt Nam tàu tuần tra và chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện điều đó để giúp lực lượng tuần duyên của Việt Nam cải thiện khả năng.
Cuộc đối thoại tiếp theo về quốc phòng an ninh chính trị Việt-Mỹ sẽ diễn ra ở thủ đô Washington của Hoa Kỳ vào năm 2016. 2015 được coi là năm quan trọng trong mối bang giao Hà Nội-Washington khi hai nước kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao. Thời gian qua đã có nhiều hoạt động hướng tới ngày lễ này. Hồi cuối tháng 1 vừa qua đã diễn ra một buổi hội thảo nhìn lại hai thập kỷ quan hệ giữa hai quốc gia cựu thù với sự tham gia của nhiều học giả và quan chức của cả hai phía. Ông Ted Osius, đại sứ Mỹ tại Việt Nam, phát biểu tại hội thảo này, nói rằng mục tiêu của Hoa Kỳ rất rõ ràng. Chúng tôi muốn giúp Việt Nam trở thành một quốc gia lớn mạnh, giàu có và độc lập, tôn trọng luật pháp và nhân quyền. một phạm nhân Đài Loan đào tẩu khỏi nhà tù Việt Nam. Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang truy lùng một người Đài Loan 41 tuổi sau khi nhân vật này trốn thoát khỏi trại giam Chí Hòa. Báo chí trong nước đưa tin Trịnh Quốc Lương đã biến mất không dấu vết sau khi được đưa ra khỏi phòng giam để lấy lời khai. Trong hàng chục năm qua, công dân người Đài Loan này mới chỉ là người thứ ba đào tẩu thoát khỏi nơi được mệnh danh là lò bát quái này. Lương thuộc một băng nhóm lừa đảo công nghệ cao do một người quốc tịch Đài Loan khác cầm đầu và đã bị triệt phá hồi tháng 8 năm 2014. Sau khi bị khởi tố về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, Lương đã bị giam tại trại Chí Hòa. Tuy nhiên, sau khi bị giữ khoảng 2 tháng, đầu tháng 10 năm 2014, bị cáo đã bỏ trốn và cho đến nay cơ quan điều tra vẫn chưa tìm ra tung tích của nhân vật này. Chưa rõ là vì sao tới nay báo chí Việt Nam mới đăng tải thông tin về vụ việc và không rõ là liệu Trịnh Quốc Lương có thể gây nguy hiểm cho cộng đồng hay không. Sài Gòn đứng áp chót bảng xếp hạng thành phố an toàn, nơi từng được coi là hòn ngọc Viễn Đông, đứng thứ ba từ dưới lên trong bảng xếp hạng 50 thành phố an toàn nhất trên thế giới. Theo cơ quan phân tích kinh tế hàng đầu, có tên gọi là Economist Intelligence Unit thuộc tạp chí The Economist, Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đứng trước hai thành phố khác là Tehran và Jakarta. Thành phố Hà Nội không nằm trong bảng xếp hạng. Ba thành phố châu Á đứng đầu bảng xếp hạng gồm có Tokyo, Singapore và Osaka. Trong bốn tiêu chí đánh giá chính như an ninh số, an ninh y tế, an toàn cơ sở hạ tầng và an toàn cá nhân, Thành phố Hồ Chí Minh đều đứng ở nhóm cuối. Thành phố mà nhiều người giờ hay gọi lại tên cũ trước đây là Sài Gòn, đứng ở cuối phần xếp hạng về an toàn cơ sở hạ tầng, chất lượng đường xá, số vụ tử vong liên quan tới tai họa. Năm 2014, một quan chức công an ở Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện thành phố này có hơn 19.000 người nghiện ma túy, tức là tăng hơn 7.000 người so với năm 2013. Báo chí trong nước không ít lần đăng tải các hình ảnh người nghiện ma túy tiêm chích ở nơi công cộng, nhất là công viên ngay giữa Thanh Thiên Bạch Nhật. Theo chính quyền trong nước, con số người nghiện ma túy gia tăng, kéo theo nạn trộm cắp, cướp của. Truyền thông nhà nước gần đây đã cho đăng nhiều bài viết về tình trạng cướp giật táo tợn và liều lĩnh ở Thành phố Hồ Chí Minh.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Hải quân Philippines nâng cao năng lực vào thời điểm căng thẳng đang tiếp tục với Trung Quốc về tranh chấp ở Biển Đông. Từ Manila, thông tín viên VOA Simon O'Rendon tường trình về những thiết bị mà Hải quân Philippines vừa có thêm và về ý nghĩa của chúng đối với vụ giằng co kéo dài nhằm kiểm soát một vùng biển giàu tài nguyên và có giá trị chiến lược. Minh Phượng trình bày chi tiết.
Trong mấy tuần lễ vừa qua, một hãng đóng tàu hải quân của Indonesia đã bắt đầu công tác về hai tàu chiến lược mà Philippines sắp mua với giá hơn 87 triệu đô la. Phát ngôn viên hải quân Philippines, Trung tá Luis Lincuna, nói những tàu này dự kiến sẽ đến trong 2 năm sắp tới.
Nó sẽ gia tăng khả năng phòng vệ và hoạt động của chúng tôi. Nó có một sân đáp cho trực thăng và có chỗ cho 3 chiếc trực thăng một lúc. Nó có thể chứa một tiểu đoàn thủy quân lục chiến và dĩ nhiên là hải quân biệt động và bộ chỉ huy kiểm soát trong các cuộc hành quân.
Hải quân đã mua nhiều thiết bị lớn, trong đó có 2 tàu chiến từng hoạt động trong đội tuần duyên Hoa Kỳ. Những tàu có tuổi thọ gần 50 năm, không còn thích hợp với đạn dược hiện đại và trực thăng đi kèm, đã đi tuần ven biển quần đảo này trong 2 năm qua. 4 chiến hạm khác được đặt mua và thêm 2 máy bay trực thăng hải quân tương tự như 3 chiếc đã được sử dụng, dự kiến sẽ được giao vào tháng 5. Tất cả các thiết bị này nằm trong khuôn khổ chương trình hiện đại hóa quân đội với kinh phí 1 tỷ 800 triệu đô la. Mức chi thường niên của quân đội Philippines tương đối nhỏ, khoảng 2,6 tỷ đô la so với ngân sách 132 tỷ của Trung Quốc trong năm 2014. Nhưng Manila đã tập trung các nguồn lực vào việc cải thiện khả năng theo dõi và đáp ứng các diễn biến ở vùng Biển Đông. Trung Quốc vẫn khẳng định chủ quyền toàn vùng biển này và liên tục gia tăng sự hiện diện trong vùng có tranh chấp trong những năm vừa qua. Này, các toán xây dựng của Trung Quốc đang đòi lại chủ quyền các hòn đảo trong số đảo thuộc quần đảo Trường Sa mà Philippines nhận chủ quyền. Các tàu hải giám Trung Quốc cũng thường xuyên xua đuổi tàu thuyền Philippines ra khỏi những bờ đá và bãi cạn có tranh chấp, kể cả bãi cạn Scarborough mà Philippines nói nằm trong phạm vi 370 km thuộc đặc khu kinh tế của họ. Việt Nam, Đài Loan, Malaysia và Brunei cũng đòi chủ quyền vùng biển giàu tài nguyên này. Tuần trước, Bộ Quốc phòng Philippines và Bộ Quốc phòng Nhật Bản lần đầu tiên ký một thỏa thuận thiết lập quan hệ quốc phòng chặt chẽ hơn về những vấn đề như tập trận chung và hợp tác về an ninh toàn cầu. Không cho biết chi tiết cụ thể, các giới chức nói cả hai nước có cùng quan điểm về tình hình ở Biển Đông và Hoa Nam, nơi sự hiện diện nổi bật của Trung Quốc đã gây lo ngại cho các nước láng giềng. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Philippines Peter Paul Galvez nói Philippines trông đợi sự hỗ trợ của Nhật Bản về tình báo, theo dõi và trinh sát.
Along those also is about on maritime security.
Ngoài ra còn có cả an ninh hàng hải. Mọi khả năng mà họ có thể giúp chúng tôi, đó là điều chúng tôi yêu cầu. Chúng tôi hy vọng họ có thể dành cho chúng tôi một số chọn lựa trong tương lai rất gần để chúng tôi có thể thảo luận.
Philippines đang xây dựng một trung tâm chỉ huy theo dõi bờ biển với kinh phí 18 triệu đô la. Trung tâm này sẽ phối hợp thông tin liên lạc giữa Hải quân, Tuần duyên, Cảnh sát biển và các cơ quan khác để bảo vệ biên giới biển. Ông Lincolna nói hệ thống theo dõi duyên hải bao gồm một hệ thống thiết bị theo dõi đặt căn cứ trên đất liền và trên các tàu bè. Ông Galvez nói Philippines cũng đang trông đợi Nhật Bản giúp đỡ về các khả năng nhân đạo và cứu trợ thiên tai. Ông Carl Thayer là một chuyên gia phân tích an ninh Đông Nam Á của Học viện Quốc phòng Australia. Ông nói việc Philippines củng cố ở quy mô nhỏ chứng tỏ với Hoa Kỳ, nước đồng minh theo hiệp ước duy nhất của họ, rằng họ đang tự giúp mình chứ không phải chỉ trông chờ vào các đối tác bên ngoài.
But now it means...
Này có nghĩa là các tàu chiến Philippines nếu bị tấn công sẽ châm ngòi cho những cuộc tham khảo ý kiến với Hoa Kỳ. Nó không có nghĩa là họ phải bừa bãi, nhưng có nghĩa là Trung Quốc nay phải tính tới những tàu bè đó. Ta gọi đó là sự răn đe mở rộng, tấn công Philippines là có chú Sam đứng đằng sau ngay.
Philippines cũng đang duy trì và xây dựng các đối tác chiến lược với các nước láng giềng khác. Tuần trước, các vị ngoại trưởng Philippines và Việt Nam đã mở các cuộc hội đàm về việc tăng cường quan hệ an ninh. Australia tuần trước thông báo sẽ tặng cho Philippines hai chiếc tàu 40 năm tuổi được tân trang, có khả năng chuyên chở đến bờ biển những kiện hàng lớn, nhân sự và thiết bị.
Trung Quốc vừa loan báo các kế hoạch siết chặt kiểm soát Internet nhiều hơn nữa bắt đầu từ tháng tới. Thông báo này cùng với các biện pháp siết chặt kiểm soát được đưa ra vào lúc mạng truyền thông xã hội tiếp tục bành trướng. Từ Bắc Kinh, thông tín viên VOA Bill Light gửi về bài tường thuật do Tấn Trương trình bày.
Theo Cục Quản lý Không gian ảo Trung Quốc, các quy định mới sẽ buộc người sử dụng đăng ký những ý kiến trên mạng hoặc ở các phòng chat và các trang blog. Phải đăng ký dùng tên thật và đồng ý tuân theo một quy tắc ứng xử. Quy tắc đó gồm những lời hứa rằng người sử dụng sẽ không chỉ trích đảng Cộng sản, đưa ra những nhận định kỳ thị sắc tộc hay đăng nội dung khiêu dâm. Từ nhiều năm rồi, Trung Quốc đã yêu cầu các công ty Internet phải thu thập tên thật của những người sử dụng, nhưng việc tuân thủ chưa được đồng nhất. Ông Eric Howard là giáo sư về nghiên cứu châu Á của Trung tâm Đông Tây có trụ sở Hawaii, chuyên theo dõi hoạt động trên mạng ở Trung Quốc. Ông nói mặc dù các quy định không phải là mới mẻ, nhà cầm quyền dường như gửi đi một tín hiệu rằng người sử dụng sẽ bị trừng phạt nếu họ đi quá xa.
Cho đến giờ này, những công ty cung cấp dịch vụ Internet, các trang web chủ trì những phòng chat hay Weibo bằng tiếng Hoa đã khá mềm mỏng trong việc thực thi các loại quy định này.
Này, chính phủ Trung Quốc thực sự tìm cách gây ấn tượng đối với các công ty, chủ yếu là tư nhân, rằng họ thực sự phải theo dõi loại nội dung mà mọi người đăng trên trang web của họ.
Tháng 4 năm ngoái, Trung Quốc đã phát động một chiến dịch thanh lọc nội dung mạng. Nhà cầm quyền đã phạt công ty Sina Corp gần $1 triệu vì có nội dung không lành mạnh và bất chính. Hồi tháng 12, Bộ Văn hóa thông báo 11 công ty, kể cả Tencent và Baidu, cũng sẽ bị phạt vì những vi phạm tương tự. Trung Quốc có dân số mạng lớn nhất thế giới và nhà cầm quyền làm việc không mệt mỏi để duy trì trật tự. Internet trong nước bị sàng lọc để ngăn nội dung chính trị và tính dục ngoài ý muốn và một loạt những đề tài tìm kiếm bằng cái được gọi là bức hỏa thành của Trung Quốc. Bức tường lửa này ngăn chặn việc truy cập tin tức và các địa điểm thông tin như VOA, The New York Times và những trang khác. Những đề tài như Tây Tạng, Thiên An Môn và Chiếm Trung, cũng như các địa điểm mạng truyền thông xã hội như Twitter và Facebook. Theo greatfire.org, một cổng vào Internet chuyên theo dõi những gì nhà cầm quyền đang sàng lọc, gần 50.000 trang web đã bị chặn. Ông Howard nói các quy định mới có thể làm cho mọi người bảo thủ hơn một thời gian, nhưng có nhiều phần chắc các quy định sẽ không thay đổi về lâu về dài.
Theo tôi, chính phủ không thực sự muốn đóng hẳn nhiều thông tin, đại đa số mang tính tích cực cho sự phát triển xã hội và kinh tế của Trung Quốc.
Ông Từ Phong, người đứng đầu văn phòng Internet di động của Cục Quản lý Không gian ảo Trung Quốc, nói với báo Global Times rằng trong khi các quy định đòi hỏi một tên thật, người sử dụng vẫn có thể cá nhân hóa tên người dùng. Theo các số liệu thống kê chính thức, Trung Quốc có hơn 600 triệu người sử dụng Internet và ước tính số người sử dụng mạng truyền thông xã hội lên tới hàng trăm triệu. Và các con số tiếp tục gia tăng. Một cuộc thăm dò công bố hồi đầu tuần này của Kantar, chi nhánh đầu tư quản lý dữ liệu của Tập đoàn Tham vấn Toàn cầu WPP, nhận thấy rằng trong khi nhiệt tình dành cho mạng xã hội đang chuyển hướng ở Trung Quốc, thì tầm với của nó tiếp tục bành trướng. Theo bản thăm dò, con số những người năng sử dụng mạng xã hội trong cư dân thành thị năm ngoái đã tăng 34% so với 28% năm trước đó. Con số người Trung Quốc lớn tuổi hơn sử dụng mạng xã hội hàng ngày cũng gia tăng. Cuộc thăm dò thực hiện với khoảng 53.000 người trả lời sinh sống ở 60 thành phố của Trung Quốc, nhận thấy rằng không những sự tăng trưởng bành trướng trong số người sử dụng trẻ mà còn cả trong giới những người học thức thấp hơn và sống ở các thành phố nhỏ hơn. Tập đoàn nghiên cứu truyền thông và hành vi người tiêu thụ CTR thực hiện cuộc thăm dò trên mạng cho Kantar. Tổng giám đốc tập đoàn, bà Sophia Trầm, nói rằng mặc dù những người sinh trong thập niên 1990 trở thành nhóm lớn nhất sử dụng mạng xã hội trong cuộc thăm dò này, những người sinh trong thập niên 50, 60 và 70 cũng tăng trong việc sử dụng. Bà Trầm nói, trước đây là thế hệ trẻ hơn, những người sinh trong thập niên 1980 và 1990 là thành phần đa số người sử dụng mạng truyền thông xã hội. Nhưng nay việc sử dụng đang bành trướng từ gia đình bạn bè lan tới công chúng rộng lớn hơn. Tuy nhiên cuộc thăm dò nhận thấy rằng vào lúc bối cảnh mạng truyền thông xã hội bành trướng, nhiệt tình dành cho nó trong tư cách là một phương tiện truyền thông đã giảm sút. Theo kết quả của báo cáo thường niên lần thứ nhì của Kantar về tác động truyền thông xã hội Trung Quốc, gần 65% những người được thăm dò nói họ cảm tưởng tích cực về mạng xã hội, sụt 12% so với cuộc thăm dò kỳ trước. Bà Trầm nói, một số nêu ra rằng ý kiến của họ đối với mạng xã hội thay đổi bởi vì tác động của nó đối với giấc ngủ của họ và các tương tác xã hội tự nhiên với người khác. Bà nói những người khác bày tỏ sự quan ngại về cách thức nó ảnh hưởng đến khả năng tập trung và gây gián đoạn cho công việc thường nhật của họ. Bà Trầm nói đồng thời, những người sử dụng mạng xã hội nêu ra quan ngại ngày càng nhiều về sự riêng tư cá nhân, với 30% người bày tỏ quan ngại tăng gần 10% so với năm trước đó. Bà nói trong khi mạng xã hội bành trướng cũng có sự quan ngại về việc người sử dụng gây ra những đội ngũ bạn bè ảo nhiều khi trở thành một sự khó chịu. Mặc dù cuộc thăm dò không đề cập đến tác động của những quy định bị siết lại đối với việc sử dụng mạng truyền thông xã hội, bà Trầm nói trong tư cách là một người sử dụng nặng, bản thân bà không tin rằng các quy định mới này sẽ dẫn tới việc sử dụng ít đi. bà nói với những ứng dụng mạng xã hội phổ biến ở Trung Quốc như WeChat. Nhiều người nối kết với gia đình và bạn bè biết mình là ai, mặc dù một số có thể mang những tên người sử dụng mới mẻ, đầy sáng tạo.
Tiếp tục bản tin quốc tế, các nhà điều tra hôm nay nói rằng máy turbo, hai động cơ của chiếc phản lực của hãng hàng không TransAsia đã rơi tại Đài Loan hôm thứ Tư, giết chết ít nhất 35 người, không có lực đẩy đủ mạnh để nâng phi cơ lúc cất cánh. Các giới chức của Hội đồng An toàn Hàng không Đài Loan nói tại một cuộc họp báo rằng các máy ghi âm và dữ liệu phi hành cho thấy là động cơ bên phải của máy bị hỏng 37 giây sau khi cất cánh. Một trong hai phi công sau đó đã cố ý tắt máy trái rồi khởi động máy lại, nhưng chiếc máy bay rớt trước khi các phi công có thể khởi động lại hai động cơ. Một đoạn ghi âm của các nhân viên kiểm soát phi hành cho thấy là những lời cuối của phi công trước khi máy bay rớt là báo nguy, máy cháy. Hôm nay, các giới chức nói hãy còn quá sớm trong cuộc điều tra để có thể xác định nguyên nhân đã làm cho máy bị hỏng. Thủ tướng Australia Tony Abbott hôm nay tuyên bố sẽ tranh đấu chống một cuộc biểu quyết của đảng tự do của ông vào tuần tới để đẩy ông ra khỏi vị thế cầm quyền. Tại một cuộc họp báo, ông Abbott nói rằng hai thành viên trong đảng của ông đã kêu gọi mở cuộc biểu quyết để lật đổ ông và người đứng phó của ông là Ngoại trưởng Julie Bishop. Ông tuyên bố sẽ chống lại cuộc biểu quyết vào ngày thứ Ba tới, bởi vì, theo lời ông, hai đồng nghiệp của ông đã yêu cầu đảng tự do lật đổ những người mà giới cử tri Úc đã bầu lên. Mới đi được nửa đoạn đường trong nhiệm kỳ 3 năm đầu tiên, ngày càng có nhiều người bày tỏ không hài lòng đối với ông Abbott trong các cuộc thăm dò ý kiến công chúng. Nếu đề nghị này được thông qua, thì tại thời điểm này vẫn chưa biết các nhà lập pháp Úc nào sẽ được đề cử để ra tranh chức với ông Abbott và bà Bishop. Jordani nói các cuộc không kích gần đây nhắm vào các mục tiêu nhà nước Hồi giáo chỉ là khởi điểm của hành động trả đũa cho cái chết ghê rợn của viên phi công của không lực Jordani bị bắt giữ ở Syria hồi tháng 12. Các chiến đấu cơ của Jordani đã thực hiện hàng chục cuộc không kích tấn công nhà nước Hồi giáo ở Syria và Iraq hôm qua, sau khi vua Abdullah thề sẽ có một đáp ứng long trời lở đất để báo thù vụ giết hại người phi công. Ngoại trưởng Nasser Judeh của Jordani nói trên đài truyền hình CNN rằng Jordani sẽ theo đuổi các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo tới tận cùng, bất cứ chúng ở đâu, bằng tất cả các phương tiện có trong tay. Ông Judeh nói, chúng tôi sẽ truy đuổi chúng và tiêu diệt chúng. Quốc vương Abdullah đã đến thăm gia đình của phi công Muad al-Kasebe tại nhà riêng hôm thứ Năm. Ông tuyên bố Jordani sẽ tiếp tục cuộc chiến để bảo vệ nhân dân và tôn giáo của Jordan. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Ngoại trưởng Iran Javad Zarif sẽ gặp nhau ở Munich vào ngày thứ Bảy để thảo luận về các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran. Các cuộc đàm phán được một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao tiết lộ hôm thứ Năm sẽ diễn ra tiếp theo sau hai cuộc họp quy tụ các nhà ngoại giao của hai bên về cùng đề tài này hồi tháng trước. Và Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ trình bày kế hoạch của ông để đối phó với những quan tâm về chính sách đối ngoại, từ vấn đề nhà nước Hồi giáo tới sự trỗi dậy của Trung Quốc trong một phúc trình gửi tới các nhà lập pháp Mỹ. Theo dự kiến, sẽ không có thay đổi lớn về chính sách sẽ được công bố trong ngày hôm nay trong tài liệu về chiến lược an ninh quốc gia dài 33 trang của Tổng thống Obama. Một số nhà lập pháp của Đảng Cộng Hòa chỉ trích ông Obama về điều mà họ cho là Tổng thống Obama đã không đáp ứng một cách thích đáng trước các mối đe dọa toàn cầu như nhóm nhà nước Hồi giáo và hành động của Nga tại Ukraine.
Thưa quý vị, huấn luyện viên đội tuyển Mỹ Jurgen Klinsmann đang đề xuất kéo dài mùa giải bóng đá hạng nhất của Mỹ để các cầu thủ có đủ thể lực thi đấu. Trong khi đó, Bộ trưởng Nga bác bỏ việc ngưng dự án xây sân vận động cho World Cup 2018 và một võ sĩ người Brazil đã phủ nhận cáo buộc dùng thuốc tăng lực. Đó là những gì mà Tấn Trường sẽ đem đến cho quý vị trong chuyên mục thể thao tuần này.
Thưa quý vị, trước tiên là chuyện huấn luyện viên đội tuyển bóng đá quốc gia Mỹ Jurgen Klinsmann nói giải bóng đá MLS của Mỹ nên kéo dài 11 tháng để các cầu thủ Mỹ mới có đủ thể lực để thi đấu trên các sân cỏ quốc tế ngoài nước Mỹ. Huấn luyện viên người Đức nêu vấn đề này lên như là một trong những nguyên nhân của các cầu thủ Mỹ để thua Chile 3-2 trong trận giao hữu ngày 28 tháng Giêng.
What happens here is that maybe soccer is not as far yet as, you know, American football, baseball, basketball, where athletes in their off-season basically...
Trong cuộc phỏng vấn mới đây trên đài truyền hình Fox Sports, huấn luyện viên Klinsmann nói, có lẽ ở Mỹ bóng đá vẫn chưa thể làm được như bóng bầu dục, bóng chày hay bóng rổ. Đó là các cầu thủ trong kỳ nghỉ sau mùa giải tự lo tập luyện trước khi trở lại tham gia đội của họ với các hoạt động chuẩn bị trước giải. Bóng đá của chúng ta chưa tiến tới cách làm đó. Mùa giải MLS dài 9 tháng, các cầu thủ nên nghỉ 1 tháng rồi trở lại chuẩn bị tập luyện cho mùa giải tới. Một số cầu thủ chưa làm theo như vậy, do đó họ thi đấu rời rạc và đuối sức. Nhưng chúng tôi sẽ đưa họ trở lại với chương trình và hy vọng họ sẽ học tập được những kinh nghiệm từ đó. Các nhà điều hành giải bóng đá MLS của Mỹ hồi cuối năm ngoái đã từng lên tiếng về việc ông Klinsmann hình như ưu tiên cho các cầu thủ đang thi đấu bên châu Âu hơn. Chiến lược gia bóng đá người Đức này mới đây không công khai thừa nhận như vậy. Nhưng ông nói sân cỏ châu Âu mới chính là nơi để các cầu thủ từ bất cứ nơi nào trên thế giới, chứ không riêng từ Mỹ, học tập và phát triển tài năng bóng đá.
Well, there are two sides of it. Obviously, it's exciting for having these players back in America, for our fans here in the US to see them in the stadiums and get their national...
Ông Klinsmann nói, luôn có hai mặt của vấn đề. Rõ ràng ai cũng phấn khởi muốn các cầu thủ từ Âu Châu trở về lại Mỹ để người hâm mộ ở đây được xem họ thi đấu, và cũng để các cầu thủ trong đội tuyển xem họ thi đấu gần hơn. Về mặt tranh tài, MLS đang ngày càng phát triển, năm sau hay hơn, quyết liệt hơn và lớn hơn năm trước. Đó là điều rất đáng lạc quan. Nhưng ở mặt bên kia của vấn đề, chúng ta đều muốn các cầu thủ của chúng ta thi đấu trong những giải lớn nhất, quyết liệt nhất, càng nhiều càng tốt. Thì đó vẫn là châu Âu. Vẫn là những giải Bundesliga, Premier League, Serie A của Ý và La Liga của Tây Ban Nha. Trong vai trò là huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia, tôi rất hy vọng có được những tuyển thủ thi đấu cho các giải lớn đó, những ngôi sao tranh tài trong cúp Champions League của châu Âu. Nhưng tôi thông cảm cho họ vì đến lúc họ nhận được những khoản tiền đề nghị hấp dẫn và nhiều cơ hội của bóng đá Mỹ. Do đó khó khăn cho kế hoạch của tôi đặt ra cho đội tuyển là phải đưa họ lại với nhịp độ thi đấu cao, đối diện với thách thức cao, thì mới mong lọt vào nhóm những đội hàng đầu thế giới ở kỳ World Cup tới tại Nga. Trong lúc các cầu thủ của các xứ sở bóng đá khác từ Nam Phi cho tới Phi Châu đều ước mơ được khoác áo các đội bóng Âu Châu, ông Klinsmann có thể sẽ khó có được thuận lợi đó khi các cầu thủ Mỹ cảm thấy hài lòng với môi trường bóng đá dồi dào tiền bạc ở Mỹ. Trên thực tế là ngày nay có những cầu thủ lớn của Âu Châu đang ở vào thời kỳ phong độ đỉnh cao, cũng sang gia nhập bóng đá Mỹ, gần đây nhất là cựu thủ quân Steven Gerrard của đội tuyển Anh.
Well, I mean it's down to their attitude, you know, it's obviously that the big stars then coming back, they're the big fish.
Huấn luyện viên Klinsmann mô tả thực tế này là khi một cầu thủ ở Âu Châu về Mỹ thì như là một con cá lớn trong một cái ao nhỏ. Ngược lại ở Âu Châu thì như là một con cá lòng tong trong một cái bể lớn. Rõ ràng là có lý do tài chính đằng sau. Điều đó có thể hiểu được, nhưng nó cũng tạo ra hạn chế đối với các cầu thủ và chúng tôi phải giúp họ. Các câu lạc bộ phải giúp họ với hy vọng có thể tiếp tục giữ được phong độ thi đấu ở đẳng cấp cao. Và bóng đá ở Mỹ chưa đạt đến mức áp lực cao như bên NFL hay là NBA. Không như ở Âu Châu, bạn phải chịu áp lực khủng khiếp. Hôm nay đội của bạn thua, hôm sau câu lạc bộ của bạn sẽ bị ném đá ở bất cứ nơi nào công chúng thấy. Ở Mỹ thì môn thể thao này mới đang trên đà phát triển. Chúng tôi có nhiệm vụ thúc đẩy cho sự phát triển đó nhiều hơn nữa, từ các cầu thủ cho đến khán giả. Nhưng mục tiêu đó không phải một sớm một chiều có thể đạt được. Bộ trưởng Thể thao Nga bác bỏ việc ngưng một dự án xây sân vận động cho World Cup 2018. Bất chấp những trì hoãn lớn trong dự án xây sân vận động ở Rostov cho World Cup 2018 và những khó khăn tài chính trầm trọng hiện nay của Nga, Bộ trưởng Thể thao Vitaly Mutko cho rằng số sân vận động để đăng cai World Cup sẽ không giảm đi. Nga sẽ đăng cai World Cup trên 12 sân vận động ở 11 thành phố trên cả nước. Tại thành phố Rostov ở miền Nam, tin nói rằng công trình xây sân vận động có sức chứa 45.000 chỗ ngồi đã chậm trễ 7 tháng so với kế hoạch. Ngày hoàn thành nay được lùi lại đến tháng 12 năm 2017, tức là không còn thời gian cho phép thêm những trì hoãn nữa. Bộ trưởng Mutko, chủ tịch của Ủy ban tổ chức World Cup 2018 trước đó đã chỉ ra là dự án sân vận động ở Rostov trị giá 300 triệu đô la, gặp phải nhiều thách thức nhất trong số 12 sân vận động. Tin của hãng IP nói công nhân xây dựng phải chống chọi với cái lạnh âm 15 độ C trên công trường. Bộ trưởng Mutko cũng là một ủy viên của ban chấp hành FIFA, nói rằng không có dự trù nào giảm số sân vận động đăng cai World Cup. Hãng tin Itatas của Nga trích lời ông Moscow nói rằng chúng tôi đã qua cái điểm được phép rút lui. Ý tưởng và kế hoạch tổ chức World Cup đã được thông qua và không còn thay đổi được nữa. Cơ hội có thể thay đổi kế hoạch là tháng 6 năm ngoái khi Chủ tịch FIFA Sepp Blatter và các ủy viên ban chấp hành FIFA không chống lại ý định giảm số sân vận động đăng cai xuống. Tuy nhiên, Chủ tịch Blatter ủng hộ kế hoạch giảm sức chứa tại các sân vận động ở thành phố Kaliningrad và Yekaterinburg xuống còn 35.000 chỗ ngồi. Ông Moscow nói rằng kế hoạch này giúp cắt giảm đáng kể chi phí và giúp giải quyết được nhiều khó khăn. Trong tình hình khủng hoảng kinh tế của Nga, Bộ trưởng Moscow hồi tuần trước nói rằng Nga sẽ giảm đầu tư vào World Cup nhưng không thay đổi kế hoạch chi tiêu cho các địa điểm và các dự án hạ tầng cần thiết cho sự kiện thể thao này. Các nhà bình luận quốc tế nói rằng việc duy trì hay cắt giảm kế hoạch chi tiêu khổng lồ cho các dự án hạ tầng này phụ thuộc vào chiều hướng và thời gian của cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay ở Nga. Ngày 25 tháng 7 tới đây, lễ rút thăm chia bảng đấu vòng loại khu vực để tranh vé dự World Cup 2018 sẽ diễn ra tại thành phố St. Petersburg. Võ sĩ MMA Anderson Silva phủ nhận cáo buộc dùng thuốc tăng lực. Anderson Silva đã lên tiếng bằng một thông báo với truyền thông báo chí hôm thứ Tư, một ngày sau khi Ủy ban vận động viên bang Nevada công bố kết quả xét nghiệm cho thấy ngôi sao võ thuật người Brazil này có kết quả dương tính với hai loại thuốc tăng lực trước vòng đấu UFC 183. Trong vòng đấu UFC 183 diễn ra hôm 31 tháng Giêng, Silva đã thắng điểm đối thủ Nick Diaz. Sau trận đấu, Diaz cũng có xét nghiệm dương tính với chất ma túy chuyển hóa. Silva trước đó chưa bao giờ có xét nghiệm dương tính với thuốc cấm, nhưng kết quả cuộc xét nghiệm ngẫu nhiên mới nhất này cho thấy nhà vô địch thế giới hạng trung môn quyền tự do của tổ chức UFC này dương tính với Dostanolone và Adostane. Trong thông báo do quản lý của Silva công bố, võ sĩ Brazil này nói, tôi đã thi đấu môn thể thao này rất lâu rồi. Tôi đã qua nhiều lần xét nghiệm và chưa bao giờ có dương tính. Tôi không dùng bất cứ loại thuốc tăng lực nào. Quan điểm của tôi về thuốc cấm là như vậy và sẽ luôn là như vậy. Tôi là người cổ suý cho sự trong lành của môn thể thao này. Cuộc xét nghiệm được thực hiện tại phòng thí nghiệm và nghiên cứu y tế thể thao, một phòng thí nghiệm được cơ quan chống thuốc cấm thế giới công nhận. Võ sĩ 37 tuổi này nói anh sẽ tiếp tục chống lại những cáo buộc nhưng sẽ không đưa ra thêm tuyên bố nào nữa cho đến khi đội của anh có quyết định mới. Chủ tịch Ủy ban vận động viên bang Nevada, ông Francisco Aguilar, nói rằng cơ quan quản lý thể thao sẽ giải quyết chuyện mẫu thử dương tính của Silva trong cuộc họp tới vào ngày 17 tháng 2 và lệnh tạm đình chỉ thi đấu có thể được đưa ra. Và lúc đó Silva có quyền yêu cầu một xét nghiệm thứ hai trên mẫu thử B được thu thập hôm 9 tháng Giêng. Silva sẽ phải chịu chi phí cho cuộc xét nghiệm thứ hai. Sau cuộc họp ngày 17 tháng 2, ủy ban sẽ định ra ngày giờ cho một cuộc họp với ban kỷ luật để Silva giải trình sự việc. Cuộc họp đó có thể sẽ diễn ra vào tháng 3. Chủ tịch UFC, ông Dana White, ra thông báo nói rằng tổ chức của ông hoàn toàn ủng hộ việc xét nghiệm thuốc cấm ngoài trận đấu vì ông muốn giữ cho môn thể thao này trong sạch.
Trong tạp chí Thanh Niên tuần này, Trà My có cuộc nói chuyện với Phạm Đoan Trang, một nhà hoạt động về tự do ngôn luận vừa trở về Việt Nam sau 2 năm ra nước ngoài trong chiến dịch vận động cho nhân quyền. Mời quý vị đón nghe.
Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với tạp chí Thanh Niên của đài VOA. Nếu được sang Mỹ học tập, sinh sống và có cơ hội tạo dựng tương lai ở đây, ít có bạn trẻ nào lại quyết định từ bỏ để quay về nước. Nhưng đó lại là sự lựa chọn của một ngòi bút trẻ từng làm việc cho truyền thông nhà nước, nhưng rồi bị xem là thành phần chống phá và trở thành mục tiêu của những vụ sách nhiễu, bắt bớ, kể từ khi cô công khai dấn thân vào các hoạt động cổ suý dân chủ, nhân quyền trong nước. Cô gái ấy là nhà báo tự do, blogger Phạm Đoan Trang, một trong những thành viên tích cực của mạng lưới blogger Việt Nam, người được quốc tế biết đến qua các chuyến đi vận động từ châu Á, châu Âu sang tới châu Mỹ, gặp gỡ chính giới các nước và các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế để kêu gọi ủng hộ xã hội dân sự ở Việt Nam, đặc biệt là chuyến vận động hủy bỏ điều luật 258 mà Hà Nội thường dùng để trấn áp các ngòi bút bất đồng quan điểm với nhà nước. Tại chặng dừng ở Mỹ trong cuộc hành trình, cô vinh dự được nhận suất học bổng nghiên cứu của Đại học Nam California và là một trong số 17 ngòi bút bên vực nhân quyền trong năm 2014 được tài trợ chỗ ở tại Villa Aurora, tòa nhà sang trọng ở Los Angeles, chuyên tiếp đón những nghệ sĩ tài hoa trên thế giới. Hoàn tất khóa học, cựu phóng viên chuyên trang Tuần Việt Nam của Vietnamnet đã quay về nước vào cuối tháng rồi và gặp rắc rối ngay tại cổng vào Việt Nam với buổi làm việc kéo dài 15 giờ đồng hồ với lực lượng an ninh ở sân bay Tân Sơn Nhất. Vì sao một cây bút trẻ tài năng lại từ bỏ cơ hội gây dựng một tương lai tốt đẹp hơn, một cuộc sống an toàn hơn ở nước ngoài để trở về đối mặt với những rủi ro đe dọa? Trang về nước để làm gì và cô dự định con đường sắp tới của mình ra sao? Tạp chí Thanh niên VOA mời quý vị cùng chia sẻ những tâm tình của cô gái đã đánh đổi công việc ổn định của một phóng viên nhà nước để được làm một ngòi bút tự do về tư tưởng, rời bỏ một môi trường viết không bị kèm kẹp để trở lại nơi hứa hẹn đầy những chông gai, thử thách.
Nước Mỹ là một cái môi trường dễ sống cho mọi người, cho nên là có một cái thực tế là nhiều người đến Mỹ rồi không muốn đi ra khỏi nước Mỹ. Đặc biệt là những người dân mà đến từ những nước đang phát triển đã đến được Mỹ thì đa phần mọi người muốn ở lại để sống một cuộc sống thoải mái hơn, nó không có những cái đe dọa, ức chế là mệt. Và em thực sự trước khi quyết định về em cũng thực sự nghĩ rất nhiều, cho nên nó cũng là một quyết định khó khăn, khá là dằn vặt. Những nước đang phát triển thì cuộc sống của người dân nó nhiều khó khăn, nhất là cái tình trạng vi phạm nhân quyền Việt Nam. Thế nhưng mà đối với một người viết ấy, thì cái xã hội nó càng tự thể thì nó lại càng có nhiều chuyện để viết, từ chuyện Biển Đông, chuyện quan hệ Việt Nam Trung Quốc, quan hệ Việt Mỹ, rồi đến vấn đề mất đất của dân oan, những chuyện khác thì là chuyện trả lại nhân quyền trong những việc như là ngôn luận, rồi đến cả biểu đạt do báo chí, rồi quyền được xét xử công bằng. Và bọn em luôn cảm thấy muốn chứng kiến, muốn viết, muốn ghi lại, mà em hay dùng cái từ kiểu là sống để kể lại.
Trang nói là muốn về để được tận mắt chứng kiến, để tiếp tục chấp bút. Nhưng mà để mà được viết về Việt Nam thì không có nghĩa rằng là mình phải ở ngay trong Việt Nam thì mình mới viết được, phải không? Tại vì thực tế đã chứng minh là Trang đã đi ra khỏi nước đã mấy năm và trong suốt thời gian đó thì Trang không hề dừng bút. Thế thì cái chuyện mà mình viết ở một nơi thoải mái hơn và viết ở một nơi gò bó thì mình sẽ cầm cái bút ở đâu sẽ được tự do thể hiện chính mình nhất.
Sau 2 năm ra nước ngoài, tôi thấy rằng cái được nhất của cái việc ra nước ngoài là nó mang lại cho mình một cái phương pháp luận. Tức là những cái suy nghĩ hiểu biết của em, kiến thức của em mà tự là góp nhặt chắp giá tích lũy được ở trong nước thì khi ra nước ngoài nó được hệ thống hóa, mình làm việc một cách có phương pháp bài bản hơn. Thế nhưng mà thiếu một cái hơi thở cuộc sống, không cảm nhận được trực tiếp, thật sự có những vấn đề mà mình phải cảm nhận trực tiếp, mình phải chứng kiến tận mắt mình mới biết được. Nên em nghĩ rằng là cái phương pháp thì nó tốt nhưng nó không lại chuyện là kinh nghiệm thực tế, nó không thể thắng được kinh nghiệm thực tế, trải nghiệm thực tế.
Về nước thì có được cái kinh nghiệm thực tế để viết, nó chân thật hơn, nó đời thường, nó sát thật hơn. Nhưng mà có vấn đề đặt ra là có viết được hay không khi về nước. Mình muốn sát thực tới đâu, mình muốn đời thường tới đâu đi nữa mà mình không thể viết hoặc là không có điều kiện để viết hoặc là không được cho phép viết thì cũng bằng không. Chỉ bằng mình đứng từ bên ngoài, có được cái tự do thoải mái của ngòi bút và mình viết thì cái sự đóng góp của mình nó cụ thể hơn. Trang nghĩ thế nào?
So với cái thời nhân văn tác phẩm, cái thời xét lại, cái không gian tự do ngôn luận của người Việt Nam bây giờ đã mở rộng hơn rất nhiều. Tất nhiên cái đó không phải là do đảng cộng sản, đảng cầm quyền họ nhân hậu gì hơn hay là họ tôn trọng gì nhân quyền hơn, mà là vì nó nhiều một xu thế tất yếu của một thời đại, tức là thời kỳ hội nhập, có internet, có mạng xã hội thì người dân họ chủ động mở rộng được quyền tự do của họ hơn. Những cái tác phẩm báo chí nào mà không đăng được ở trên báo chính thống thì các nhà báo có thể đăng lên trên mạng. Em nghĩ rằng là không hẳn là không có lối thoát. Tất nhiên là đã vào trong nước thì phải chấp nhận là có tự do. Cái nội dung mình viết nó đi quá cái làn danh mơ hồ nào đấy mà họ thổi còi, họ đàn áp bắt bớ như đã từng xảy ra với anh Ba Tràm hay với bác Hồng Lê Thọ hay là với Bảo Lộc, chỉ mới xảy ra thì em cũng phải chấp nhận đó là cái giá phải trả cho việc mình thúc đẩy tự do ngôn luận và mình thực hiện quyền tự do ngôn luận của những người bạn ở Việt Nam.
Vâng, Trang nói là trong cái môi trường hiện nay ở Việt Nam thì vẫn có cái lối thoát cho những người cầm bút, tức là vẫn có chỗ để viết, để đăng, để lên tiếng, nhưng mà cái vấn đề là cái kết quả của cái chuyện mà mình đi tìm lối thoát đó nó như thế nào. Trang đã từng có ý kiến rằng là đi về để chung sức xây dựng, chứ không phải là ra khỏi nước để mà bỏ đi. Nhưng mà quay về chắc gì đã xây dựng được, hay cũng chỉ phí phạm cái tiềm năng, hoặc là thậm chí là vùi chôn cái khả năng, cái tương lai của chính mình khi mình bị kìm hãm bằng mọi cách, thì chỉ bằng ở bên ngoài còn có thể đóng góp được chút gì. Trang cân nhắc lợi hại.
Em vẫn nghĩ đó là một cái giá phải trả thôi. Trở về nghĩa là mình chấp nhận những cái đó. Nếu chúng ta cứ lo lắng, lo ngại, cân nhắc mãi bình yên hay không bình yên ấy, tức là chúng ta không dám chấp nhận trả giá ấy. Không đáng lắm, nó không bỏ sống lắm. Đời người cái giai đoạn sung sức nhất nó chỉ có một giai đoạn tuổi trẻ, sung sức nhất nó chỉ có vào thanh niên thôi. Thì cứ chấp nhận rủi ro một chút, sao phải
Vâng, nhưng mà cũng có người nghĩ ngược lại rằng là tuổi trẻ không bao lâu mà mình cứ lao đầu vào cái nơi mà gọi là rủi ro nhất thì chắc chắn là mình sẽ không làm được gì nhiều hơn. Tức là nếu về Việt Nam với lại cái thời gian mà Trang ở bên ngoài thì chắc chắn là bên ngoài Trang đóng góp được nhiều hơn nữa chứ.
Tức là tùy mình đánh giá được kết quả của mình đạt được cái gì. Đúng là có thể khi về nước em không làm được gì nữa thật. Chuyện đó cũng không có khả năng xảy ra. Thứ nhất nên em phải cố gắng để giảm thiểu cái rủi ro đó. Tức là giảm thiểu cái khả năng không làm được gì cả. Không làm được gì cả đúng là ở bên ngoài còn hơn thật.
Trang có tuyên bố một câu khi mà về nước là Trang sẽ cố gắng sống bình thường như mọi người bình thường. Mình nên hiểu cái câu nói này như thế nào?
Nên hiểu theo cách là em rất là mong muốn mọi người sẽ nhìn nhận công việc của những người viết hay người đấu tranh dân chủ là những công việc bình thường. Nó không có gì là gọi là khác người hay là quá dũng cảm. Em mong muốn được nhìn nhận như vậy. Chứ nó không có nghĩa là mình bỏ cuộc hay là gì.
Một Đoan Trang trước khi rời Việt Nam và sau khi trở về Việt Nam có gì khác?
Em không thấy có gì khác cả. Hoàn toàn đã thế.
Người ta nói đi một ngày đàn học một sàng khôn thì trở về nước lần này đó, cái hành trang mà Trang mang theo mình gồm có những gì?
Học được nhiều, cách suy nghĩ mọi thứ trong nó có hệ thống hơn, không chắc vá như ngày trước. Cái nữa là những cái trải nghiệm của em về đời sống của cộng đồng người Việt ở bên Mỹ, cũng như là của người Mỹ, của xã hội Mỹ. Em chứng kiến được cái sự quan tâm của bà con ở nước ngoài, người Việt hải ngoại quan tâm đến đất nước. Rất là cảm động khi thấy bà con người Việt ở ngoài đó đi xa hàng chục năm, sống như một cái xã hội nó phồn vinh như vậy, thịnh vượng như vậy, mà bà con vẫn rất là có lòng với đất nước.
Sau cái chuyến đi học mở mang hiểu biết tại quốc gia từng là cựu thù của Việt Nam, thì một cái đặc điểm khác biệt mà tiêu biểu nhất giữa hai nơi này, theo nhận xét của Trang là gì?
Cái xã hội của Mỹ là một cái xã hội nó tiến bộ, họ tôn trọng nhân quyền, đặc biệt có một cái nền tư pháp tuyệt vời, thực sự nó là nhà nước pháp quyền, bảo vệ công lý, bảo vệ nhân quyền. Việt Nam là một xã hội nhiều cái bất bình thường. Em nghĩ rằng Việt Nam bây giờ nếu thay đổi thực sự là chỉ là thành một xã hội bình thường. Chứ hiện giờ Việt Nam nó có rất nhiều cái bất bình thường, rất là vô lý. Ví dụ như là ở Việt Nam có một cái chuyện nó hiển nhiên, tức là người tốt là người thật thà, rất khó sống, rất là khó sống.
Để từng đi những cái nước ở châu Á, ra tới những cái nước ở châu Mỹ như là Hoa Kỳ, theo cái hiểu biết của Trang, nhận xét của Trang, nguyên do vì sao nó có những cái sự bất thường đó?
Tất cả là do ý thức, mà cái ý thức đó nó xuất phát từ thể chế. Đại đa số các vấn đề ở Việt Nam hiện nay có thể giải quyết được trong một cái thể chế khác, một cái thể chế gắn với cái văn hóa chính trị khác. Cái văn hóa chính trị của Việt Nam là cái văn hóa chính trị nó tồi tệ, nó coi rằng hoạt động đảng phái là cực kỳ nguy hiểm và là xấu xa, chỉ có mỗi chủ nghĩa cộng sản và đảng cộng sản là long lanh đẹp đẽ thôi. Tất cả những cái suy nghĩ lệch lạc như vậy nó từ thượng tầng nó là lệch lạc rồi. Người ta nói rằng là sự bất chính bị hạ thấp vậy. Em nghĩ rằng là cái vấn đề của xã hội Việt Nam nó không phải là do dân tộc tính, nghĩa là nói không có dân tộc nào để ra là xấu xa cả, mà nói khác từ vấn đề thể chế, từ vấn đề văn hóa chính trị. Nghĩa là em tin rằng nếu có một cái thể chế khác thì chắc chắn là những thói hư tật xấu của người Việt Nam sẽ được sửa đổi là nhanh.
Về Việt Nam, Trang dự định là mình sẽ xoay sở như thế nào trong một cái môi trường như thế, khi mà những người không theo lệ đảng, nếu không tù tội thì cũng khó mà mưu sinh vì những áp lực đối với một ngòi bút bị cho là chống đối. Trang dự định chuẩn bị như thế nào cho mình, cho con đường phía trước về cả đời sống vật chất lẫn tinh thần?
Hiện tại em vẫn biết cho trong web của tạp chí Luật Khoa là một cái tờ báo mạng nghiên cứu về luật pháp mà em và một số bạn khác thành lập, viết luật pháp cho bình dân
nữa. Yeah.
Kiến thức về pháp luật cho tất cả mọi người mà.
Nhưng mà mình nói một cách thực tế ha, người ta hay nói cái câu là có thực thì mới vực được đạo. Cái đời sống, cái người cầm bút đó phải được đảm bảo thì cái sức viết của họ mới sung mãn và họ mới có những cái đóng góp, có những cái bài viết hay hơn và thiết thực hơn cho đời. Thì nếu như mà trong một cái môi trường mà mình khó khăn kiếm được việc làm vững chãi hay là một cái sự nghiệp vững vàng thì cũng khó mà mình đóng góp cho xã hội, phải không? Trang dự định là sẽ xoay sở như thế nào?
Cái đó thì bọn em cũng quên. Những nhà báo như em vẫn cố gắng sống, nhưng mà rất là từ lay lắt thì cũng không sai. Nhưng mà có cái may mắn là em có tiếng Anh, cho nên em có thể tham gia những công việc nhỏ dịch sách, dịch báo, rất là dịch sách. Thì đó là một cái cách đỡ đi phần nào cũng khó khăn của cuộc sống. Nhưng mà không biết là cái khó khăn lắm.
Trở lại với cái từ khó khăn, thì ngay từ đầu câu chuyện mình đã mở đầu câu chuyện với cái sự khó khăn là vì cái quyết định quay về là một cái sự khó khăn và nó sẽ kéo theo nhiều sự khó khăn nữa. Những cái khó khăn ban đầu là đã thấy rồi, ngay từ khi bước chân vào sân bay là Trang đã gặp cái khó khăn với chính quyền. Sau rất là nhiều giờ bị cầm giữ như vậy ở sân bay.
Thời gian làm việc là 15 tiếng.
Đó là thời gian để đưa ra những đề nghị, những yêu cầu hay những thỏa thuận như thế nào cần giải quyết giữa đôi bên hay không mà có cái sự làm việc kéo dài như thế.
Phía an ninh họ cũng muốn là em về trong nước thì nói chung phải ngoan.
Họ đưa ra yêu cầu như thế thì Trang có đáp ứng không?
Thì cũng nói thì em có nói rằng em không thể hứa hẹn được gì. Bởi vì với một cái hệ thống luật pháp như Việt Nam, đầy những điều khoản nó mơ hồ. Người viết và những nhà hoạt động nhân quyền nói chung rất khó và không vi phạm pháp luật của nhà nước Cộng hòa Dân chủ Việt Nam. Cho nên là em nói thành thật với họ là không hứa hẹn được gì.
Không hứa hẹn, không cam kết điều gì cả. Nhưng mà nhìn những gì đang xảy ra thì có người cho rằng là được trở về mà an lành sau thành tích trong ngoặc kép chống phá nhà nước thì không loại trừ khả năng là có cái sự gọi là thành khẩn đối với chính quyền.
phản hồi của Trang như thế nào?
Không, em muốn thành khẩn để em nghĩ là em giữ đúng thái độ của một nhà báo thôi, tức là không nói điều gì mình không biết, không liên quan, không bình luận về người thứ ba nhân sĩ, thì em chỉ làm đúng như thế.
Trang chuẩn bị tinh thần ra sao cho những ngày sắp tới? Nếu có chuyện gì xảy ra thì Trang có phương pháp tự vệ nào không?
Không, em nghĩ là không có chuyện gì xảy ra trong thời gian tới, bởi vì như lẽ không có gì, không phải là một nhân vật quá quan trọng hay là quá nguy hiểm hay là quá ảnh hưởng thì mà phải đưa ra danh sách hạn chế cả. Em nghĩ rằng sẽ không có vấn đề gì ra, cho nên cũng không chuẩn bị gì.
Một blogger được nhiều người biết đến, có những cái hoạt động bị để ý như Trang mà đi ra ngoài rồi lại quyết định trở về, thì cái thông điệp mà Trang mang theo, Trang muốn nói gì với những người trẻ Việt Nam, Trang muốn chia sẻ những gì với những người quan tâm và muốn nói những gì với những người chỉ nghe và biết đến mình qua những luồng thông tin từ nhà nước?
Thì với tư cách một người viết thì em luôn muốn khuyến khích những người viết nên đến Việt Nam để trải nghiệm, để chứng kiến và để viết, tham gia vào những hoạt động như là bảo vệ công lý ở Việt Nam, thúc đẩy nhân quyền ở Việt Nam, càng có nhiều vốn sống hơn cho người viết. Em cảm thấy ở Việt Nam bây giờ có cái tâm lý mà em gọi là tâm lý dã đám và bỏ cuộc, những chuyện chuyến tay gai mắt, những chuyện bất công xã hội thì họ lớn lo việc làm ăn, rồi còn đi học du học nước ngoài, nó ở lại được thì tốt quá đổi đời. Nhưng nghĩ là nếu mà đứng cái cao độ xã hội thì một đất nước mà cái tâm lý như vậy nó phổ biến ấy, hay là cái tâm lý gọi là rã đám và bỏ cuộc, tức là thấy nhiều vấn đề bất công, mình cứ cảnh cái đó mình chứng kiến đấy, mình cứ lờ đi. Nếu cái tâm lý rã đám và bỏ cuộc nó cứ lan tràn thì Việt Nam sẽ mãi mãi như thế. Trong khi đó, cái việc em nghĩ đáng làm hơn là cái việc ở lại để tìm cái giải pháp là cái việc thay đổi được tình hình, giải quyết được cái vấn đề đó, thay đổi tình hình Việt Nam thì không ai làm cả. Thì cái tâm lý đó em thấy nó có hại. Đó là tâm lý có hại cho sự phát triển của một xã hội. Đó là suy nghĩ cá nhân của em và rất là mong muốn mọi người có thể chia sẻ được. Nếu có ai đó có thể chia sẻ được thì cũng rất là mừng.
Cảm ơn Trang rất là nhiều vì thời gian dành cho cuộc trao đổi này.
Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Plus để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được Đài VOA cập nhật, xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh trực tuyến từ Washington. Tới đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Trong bài diễn văn tình trạng liên bang và những phát biểu khác hồi gần đây, Tổng thống Barack Obama đã bênh vực sự giao tiếp ngoại giao với Iran và kêu gọi Quốc hội Hoa Kỳ đồng lòng cùng với Liên minh châu Âu và nhóm P5+1 trong việc tìm kiếm một giải pháp ngoại giao để giải quyết những mối lo ngại về chương trình hạt nhân của Iran. Từ giờ đến mùa xuân năm nay, chúng ta có một cơ hội để đàm phán một thỏa thuận toàn diện ngăn một nước Iran có vũ khí hạt nhân, bảo đảm an toàn cho Mỹ và các đồng minh của chúng ta, bao gồm Israel, tránh được thêm một cuộc xung đột nữa ở Trung Đông. Tổng thống Obama nói, không chắc chắn là các cuộc đàm phán sẽ thành công, nhưng ông nhấn mạnh một trong những cách bảo đảm ngoại giao thất bại là Quốc hội Hoa Kỳ áp đặt những biện pháp trừng phạt mới đối với Iran, trong khi các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Iran, các nước P5+1 và Liên minh châu Âu đang diễn tiến. Theo kế hoạch hành động chung đồng thuận vào năm 2013, không có biện pháp trừng phạt mới nào được đề ra nhắm vào Iran, trong khi các cuộc đàm phán hướng tới một thỏa thuận toàn diện tiếp diễn. Tổng thống Obama nói, việc Quốc hội Hoa Kỳ đơn phương thông qua luật áp đặt những biện pháp trừng phạt, ngay cả khi luật này chỉ đặt ra một động thái kích hoạt những biện pháp trừng phạt mới, sẽ có nguy cơ gây hại cho cơ hội đạt được một thỏa thuận ngoại giao toàn diện và có thể kiểm chứng được. Hậu quả khả dĩ có thể gây ra tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Tổng thống Obama nói,
alienating America from its allies, making it harder to maintain,
khiến Mỹ xa rời các đồng minh của mình và bảo đảm rằng Iran lại khởi động chương trình hạt nhân của mình. Việc này không hợp lý. Đó là lý do vì sao tôi sẽ phủ quyết bất kỳ dự luật trừng phạt mới nào đe dọa phá hoại những tiến bộ. Điều trần trước Quốc hội, Phó Ngoại trưởng Antony Blinken nhấn mạnh, vẫn còn một cơ hội đáng tin cậy để đạt được một thỏa thuận hạt nhân có thể kiểm chứng được với Iran. Nếu các nhà lãnh đạo Iran chọn không tiến về phía trước, chúng tôi sẽ làm việc với Quốc hội để gia tăng áp lực, ông nói. Nhưng trong khi chúng tôi vẫn còn tham gia các cuộc đàm phán, điều quan trọng là cho các đối tác của chúng ta cũng như Iran thấy rằng Washington đồng lòng ủng hộ một giải pháp toàn diện sẽ bảo đảm rằng Iran không có được vũ khí hạt nhân và rằng chương trình hạt nhân của Iran là vì mục đích hòa bình. Ông nói thêm, tôi biết đây là một mục tiêu mà tất cả chúng ta cùng chia sẻ.
Quý vị thân mến, trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Hoài Hương sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Hàng ngàn người đã đổ xuống các đường phố của thủ đô Amman của Jordani hôm nay để bày tỏ sự ủng hộ đối với viên phi công Jordani bị các phần tử chủ chiến Hồi giáo hạ sát. Những người biểu tình tuần hành qua thành phố sau các buổi lễ cầu nguyện hôm thứ Sáu tại đền Al-Husseini. Họ vẫy quốc kỳ Jordani và hô to các khẩu hiệu chống nhóm nhà nước Hồi giáo. Jordani nói các cuộc không kích gần đây nhắm vào các mục tiêu nhà nước Hồi giáo chỉ là khởi điểm của hành động trả đũa cho cái chết ghê rợn của phi công Muad al-Kassabeh bị bắt giữ ở Syria hồi tháng 12 năm ngoái. Một bác sĩ ở Amman tham gia cuộc tuần hành nói hoàn toàn có thể biện minh cho hành động đáp trả của quân đội Jordani đối với nhóm ISIS về những hành động tàn bạo của chúng đối với Muad và những người vô tội khác. Các chiến đấu cơ Jordani đã thực hiện hàng chục cuộc không kích tấn công nhóm nhà nước Hồi giáo ở Syria và Iraq hôm qua sau khi vua Abdullah thề sẽ có một đáp ứng long trời lở đất để báo thù vụ giết hại phi công Muad. Một băng video của nhà nước Hồi giáo xuất hiện trong tuần này chiếu cảnh phi công bị nhốt trong một cái củi bị đổ dầu và bị thiêu sống. Các nhà lãnh đạo của Đức và Pháp sẽ trình bày một đề nghị hòa bình mới với Tổng thống Nga Vladimir Putin nhằm chấm dứt đợt leo thang chiến sự giữa các lực lượng Ukraine và các phần tử ly khai thân Nga ở miền đông Ukraine. Thủ tướng Đức và Tổng thống Pháp sẽ gặp Tổng thống Putin ở thủ đô nước Nga một ngày sau khi gặp Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko ở Kiev. Trước cuộc họp ngày thứ Sáu, bà Merkel nói sáng kiến mới mà bà và Tổng thống Hollande trình bày với Moscow là nhằm bảo vệ nền hòa bình của châu Âu. Bà nói lãnh đạo đang làm hết sức trong khả năng của mình để chấm dứt sự đổ máu ở Ukraine. Một phát ngôn viên của chính phủ Trung Quốc nói Bắc Kinh phản đối việc các nước ngoài tiếp đón Đức Đạt Lai Lạt Ma một ngày sau khi lãnh tụ tinh thần của nhân dân Tây Tạng tham dự lễ cầu nguyện buổi sáng, gọi là National Prayer, diễn biến thường niên vào ngày thứ Năm đầu tiên của tháng 2 ở thủ đô Washington. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói với các phóng viên là Đức Đạt Lai Lạt Ma là một nhân vật lưu vong chính trị, từ lâu đã tham gia các hoạt động ly khai chống lại Trung Quốc, viện cớ là lý do tôn giáo. Tổng thống Mỹ không trực tiếp gặp Đức Đạt Lai Lạt Ma ngày hôm qua, tuy nhiên hai ông có trao đổi những lời chào hỏi. Và Tổng thống Obama cũng ca ngợi Đức Đạt Lai Lạt Ma là người của lòng từ bi và phớt lờ sự chống đối của Trung Quốc trước đây.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào tối mai từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.